Vũ Thị Thường.
Nhà văn Vũ Thị Thường tên thật là Lê Kim Nga, sinh năm 1930, quê quán Tả Thanh Oai, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông, nay thuộc địa phận Hà Nội. Bà là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Trong kháng chiến chống Pháp, bà là cán bộ công đoàn, rồi cán bộ phụ nữ huyện. Hoạt động ở Thái Bình từ năm 1958 đến năm 1961. Bà làm báo ở Kiến An. Bà bắt đầu viết văn từ năm 1956. Năm 1959, bà tham dự trại viết của Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 1962-1963, bà học ở trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ do Hội Nhà văn tổ chức. Từ năm 1961, bà lần lượt công tác ở báo Văn học, Văn nghệ, tạp chí Tác phẩm mới, Hội Nhà văn Việt Nam. Bà từng là ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa 3. Bà là vợ của nhà thơ Chế Lan Viên và là mẹ của nhà văn Phan Thị Vàng Anh. Tác phẩm chính đã xuất bản Cái hôm giỏ, truyện ngắn, 1959, Gánh vách, truyện ngắn, 1963, Hai chị em, truyện ngắn, 1965, Vợ chồng ông lão chăn vịt, truyện ngắn, 1973, Câu chuyện bắt đầu từ những đứa trẻ, truyện ngắn, 1977, Vịt chị, vịt em, truyện cho thiếu nhi, 1983, An tư, kịch lịch sử, 1985, Vết rạn, truyện dài, 1987, Con yêu con ghét, tập truyện ngắn, 1998. Bà đã được giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Vũ Thị Thường là một nhà văn có nhiều thành công ở thể loại truyện ngắn. Bà viết không nhiều, nhưng những tác phẩm của bà chứng tỏ bà có một vốn sống phong phú, từng trải, sâu sắc. Các nhân vật do bà xây dựng nên đều có cá tính, góc cạnh, để lại những ấn tượng khó quên trong lòng bạn đọc. Bút pháp của bà mộc mạc, giản dị nhưng sâu lắng. Bà có một tay nghề vững vàng, là một cây truyện ngắn có nhiều đóng góp đáng trân trọng trong lĩnh vực này. Dưới đây là một truyện ngắn hay của bà. Vịt chị, vịt em. Trời còn tối mò mò, nhìn ra sân chỉ thấy lờ mờ hình mấy cái vại nước. Còn mấy chị vịt xiêm đen nhẽm thì hình ảnh vẫn còn nhòe nhoẹt lẫn vào trong bóng tối. Đấy, ngay từ lúc ấy, hai chị em nhà vịt đã thức giấc và thôi không ngủ nữa. Cái giống vịt cái, ngay từ nhỏ, cũng đã lắm điều. Mặc dù tiếng nói của chúng còn vít vít, thoảng như tiếng chim, chứ chưa càng cạc ầm ĩ như về sau này. Hai chị em nhà vịt này thuộc dòng vịt trắng. Từ khi mới bóc trứng, cho tới 2-3 tuần, chúng đều vàng ươm và giống nhau như đúc. Càng lớn lên, lông cánh trắng càng mọc dài, thì màu vàng cứ nhạt dần đi rồi biến mất. Vì chúng giống nhau quá đỗi, nên các em cho phép tôi được tạm đặt tên cho các nhân vật vịt của tôi trong truyện này theo số thứ tự để dễ phân biệt. Chứ không, tôi còn biết làm sao. Chẳng thà như gà, còn có thể lấy màu lông từng con để đặt con này là hoa mơ, con kia là gà mái trắng. Hoặc lấy chân để phân biệt, con chân chì, con chân vàng, vân vân. Đằng này, như tôi đã nói, chúng chỉ có độc một màu, mỏ cũng mỏ màu vàng, và chân cũng độc một màu chân vàng sụm, nghĩa là y như nhau. Đấy, tôi đố em nào phân biệt nổi. Trở lại chuyện chị em nhà vịt, vịt em lên tiếng trước. Chị ơi, trời còn tối quá nhỉ? Ừ, còn tối quá, chị chả trông thấy gì. Mãi không sáng chị nhỉ, em mong trời chóng sáng thôi. Ừ, sáng mình còn được ra hồ, ở trong cái lồng này chật hẹp, đi loanh quanh có vài bước đã hết chỗ rồi. Mà chả có gì ăn nữa chứ, ra hồ có bao nhiêu là thức ăn, chị nhỉ? Ờ, bao nhiêu là thức ăn, mà toàn thức ăn ngon, chị khoái ăn nhất là bèo tắm. Em cũng vậy, bèo non ơi là non, chị biết không, bữa qua em ăn, ngon miệng quá, quên cả no, ăn xong em tưởng em bể bụng. Đố em biết chị còn khoái ăn món gì nữa nào?
Khoái gì à?
Vịt em nhắm một mắt lại, đó là cử chỉ vịt em đang phải suy nghĩ đấy.
Chị khoái ăn nòng nọc đúng không?
Đúng rồi, chị còn khoái ăn hơn cả bèo tắm. Chiều qua chị ăn có đến hàng trăm con.
Em cũng vậy à. Ăn no xong, tắm mát ơi là mát. Tắm một hồi, đói, mình lại đi ăn. Mà khi nào quanh mình cũng có nòng nọc, cũng có bèo, khoái thật.
Vịt chị than. Trời, mãi không sáng, để chị em tôi còn ra hồ. Chúng im lặng được một chập ngắn, vịt chị lại vít vít hỏi vịt em.
Em trông có phải trời còn sao không em?
Đây, em đi ra đây, đứng ở góc lồng này. Em nghếch mỏ lên một chút xíu về phía bên này. Có đúng là trên trời còn sao đấy không?
Để em coi coi.
Đúng rồi, còn nhiều sao lắm.
Còn nhiều sao là còn đêm. Ôi, còn lâu lắm chúng mình mới được ra hồ nước.
Lẽ ra chị Hồng nên để cho chị em chúng mình ở ngoài hồ suốt đêm thì hơn. Như thế, chúng mình vừa ngủ, vừa bơi, chúng mình sẽ mát mẻ, sạch sẽ hơn.
Vịt chị cười. Cố nhiên là cười theo cách của vịt.
Mà sáng ra chị Hồng cũng đỡ mất công xịt nước quét chuồng. Vịt em đâm tức tối thật sự.
Ờ, sao chị ấy lại không cho mình ở cả đêm ngoài hồ nhỉ?
Vịt chị. Tại chị ấy sợ chúng mình cảm lạnh.
Trời, họ nhà vịt chúng mình quanh năm chỉ có nóng nực. Chúng mình đâu có biết lạnh đâu mà cảm lạnh.
Hay mình đi nói với chị Hồng biết thế đi.
Em đi mà nói.
Mình nói, chị ấy đâu có hiểu tiếng của mình. Với không phải chị sợ có lạnh đâu, mà chị ấy còn sợ để tụi mình ở ngoài ban đêm, rồi cầy, cáo, nó tha đi, nó ăn mất.
Cầy, cáo, nó tha đi, nó ăn mất.
Vịt em hỏi lại, giọng thất thanh. Giống vịt, tiếng thế mà nhát. Chỉ vừa nghe nói có vậy, vịt em đã sợ đến sởn cả lông lên. Con nhỏ vội vàng rút vào bên cánh vịt chị. Và nó tưởng chừng như bên ngoài lồng đang có không phải một con, mà là cả một bầy, cầy, cáo, đang nhe nanh, định vồ nuốt chị em nó. Ôi, những lúc này, sao mà nó thèm có đông anh chị em đến thế? Thoạt đầu, đoàn vịt ấy cũng chỉ có 4 con. Tháng trước, bé Hồng ra chợ thấy người ta bán vịt con. Nhìn những con vịt vàng rực như những cái kén tầm tròn xoe, chạy đi chạy lại trong lồng. Và rỉ ăn những cánh bèo tắm trong lòng bàn tay bà bán vịt. Tự nhiên bé Hồng thấy thích quá. Thế là bé chạy ngay về nhà, đi tìm con heo đất, đập lấy tiền. Những đồng tiền tròn, trắng xóa 1 hào, 2 hào, 5 hào, đổ lăn tung tóe khắp nhà. Hồng nhặt hối hả. Chị Lý chạy vào hỏi sao đập heo ra. Hồng không trả lời, mà hỏi chị bằng đầy tiền thì mua được mấy con vịt con. Chị hỏi giá tiền một con là bao nhiêu, Hồng không biết. Chị Lý phải theo Hồng ra chợ, mua giùm Hồng, 3 đồng một con. Món tiền dành giùm của Hồng chỉ mua được 4 con, còn thừa 60 xu. Mua về được ít ngày, một buổi tối, chả biết ai đậy lồng vịt, để cạp lồng đè mất 2 con. Sáng mai thức dậy đã thấy 1 con chết, mình bẹp dí xuống nền xi măng. Cái mỏ vàng xinh xẻo vừa mới hôm qua đây, giờ nhợt nhạt, ngoẹo sang một bên. Còn 1 con bị kẹp chân dưới cặp lồng suốt 1 đêm. Tới lúc này mới rút ra được. Ngày hôm ấy, nó bỏ ăn, nằm ủ rũ ở 1 góc lồng. Thật hừ như thế, 2 ngày sau thì chết. Gà con, vịt con, bị những tai nạn vô duyên ấy làm chết là thường. 1 cái xô nước gạo đầy để quên không đậy. 1 cái thớt hay 1 tấm ván để dựng đứng cạnh vách. 1 cái cửa chuồng gà sập xuống quá nhạy. 1 cuộc chạy đuổi nhau thả ga của bầy trẻ nhỏ. 1 bước chân hơi vội, hơi nặng của ông chủ nhà. Hay 1 nhát xẻng đào dung, hơi sơ ý của chị Lý. Đủ là cái cớ để 1 con gà hay con vịt con lăn ra chết bất tử. Đàn chỉ còn lại 2 con thui thủi càng buồn. Lại nhát nữa, thoáng thấy bóng người từ nhà trên đi xuống. Chúng đã chạy rạc cả về 1 phía lồng, đứng nép vào nhau. Mặc dù đứng như thế thì vịt ta rất nực. Bằng ấy người trong nhà, chúng chỉ quen có bé Hồng, bởi bé Hồng hay trộn cơm với cám, với bèo tấm cho chúng ăn. Và khi chúng ăn thì bé ngồi xổm, nhìn chằm chằm vào lòng xem vịt. Nói rằng quen, nhưng khi bé Hồng đi tới, chúng vẫn chứ nháo nhào chạy theo nhau, ra tận phía lồng đằng kia. Tuy nhiên, cũng có những lúc chúng rất bạo. Ấy là lúc chị Lý đào được dung đất đem về cho chúng ăn. Lúc đó, chúng sẽ từ góc lồng lao ra nhanh như tên bắn và thụt những cái mỏ xinh xắn vào lòng bàn tay chị Lý. Cạp cạp những con dung ngoằn ngoèo, những con dung mà dù có cả trăm lần trông thấy, bé Hồng cũng vẫn sợ, vẫn không thể nào nhìn quen được. Khi chúng được một tháng, thì bắt đầu được thả ra hồ nước phía sau nhà. Được ra hồ, chúng hết buồn liền. Suốt ngày chúng lặn ngụp dưới nước, thỉnh thoảng chạy về sân, ăn quấy quá vài miếng cơm trộn cám, lại đi. Đang mùa mưa, gặp những cơn mưa đột ngột đổ xuống, chị Lý quên không ra lùa về, thì chúng đứng núp dưới cây vú sữa hoặc dưới bụi tre, mình mẩy ướt sũng. Người trông tưởng chừng như chúng có thể chết rét đến nơi, hoặc không, cũng đến cúm, rồi toi mất. Có biết đâu rằng chúng đang rất mát và rất khoái. Có thể khoái ngang như thỉnh thoảng, những hôm trời mưa lớn, nước ngập, được mẹ cho phép ra tắm mưa đấy. Có những buổi chiều trời chập choạng tối, chúng vẫn cứ lặn ngụp ngoài hồ, không chịu về. Chị Lý và bé Hồng lại phải mỗi người mỗi cành ổi khô, đi le vịt. Có hai con lỏng chỏn, le rất khó, le mãi, chúng mới chịu về cho. Những lúc ấy, chị Lý lại cằn nhằn với mẹ. Mẹ mua vịt thêm đi, chăn một thể, chứ chăn có hai con, chán chết đi được. Có một hôm, như thường lệ, vịt chị, vịt em, từ hồ chạy lạch bạch về sân. Ở đấy bao giờ cũng có một cái tô mẻ, trong đựng cơm trộn với cám, với bèo tắm, chờ chị em vịt về ăn. Hai con vịt đã đánh một bụng đầy bèo và các thức ăn tạp ngoài hồ, kể cả hai con ốc nhồi và một con cua, với cái cổ thanh mảnh, chả hiểu bằng cách nào mà chúng nổi nổi. Chúng có đảo về, chẳng qua là để ăn chơi, ăn bời và để đổi món. Theo thói quen, hai con vịt lập bạch thẳng tiến về phía góc sân, ngay dưới giàn mướp, là nơi chúng vẫn đứng ăn thường ngày. Nhưng ơ này, hôm nay làm sao cái tô bỗng biến đâu mất? Chúng nhấn nhát, cái cổ thụt ra, thụt vào, đi quanh trong sân, tìm, chẳng thấy đâu hết. À thôi, chắc chị Hồng còn để quên ở trong lồng vịt. Chúng chạy đến bên cái lồng tre, cái lồng tối tối vẫn là phòng ngủ của hai chị em nhà vịt. Vịt em nhanh nhẹn chạy đến trước, nhưng vừa ngó cổ vào, nó đã lùi trở lại và la lên với vịt chị. Chị nhìn vào trong lồng kìa. Vịt chị nhấn nhát. Cái gì? Có sợ không? Không, không sợ đâu, nhưng mà lạ lắm. Vịt chị rụt rè đi tới. Không sợ nhưng mà lạ, thì là cái gì? Vịt chị vươn cổ, hé mắt nhìn vào. Ôi, thì ra bên trong là một lũ vịt con. Toàn vịt mới nở, bé xíu, tròn xoe, xinh quá. Vịt em. Vịt con chị ơi. Một, hai, chị đếm đi, em không biết đếm. Không biết lũ nhỏ này ở đâu mới tới nhỉ? Vịt chị lẩm nhẩm đếm. Một, hai, sáu, bảy, mười con vàng. Một, hai, năm con đen. Là bao nhiêu nhỉ? Vịt em hỏi vịt chị. Ngày nhỏ, chúng mình trông có giống tụi nhóc này không? Không, là em nói giống tụi nhóc lông màu vàng kia. Chị không nhớ, nhưng hình như bọn mình cũng vàng, cũng tròn xoe thế. Để hỏi xem, không chừng tụi nhóc này cùng họ với tụi mình cũng nên. Này các em họ gì? Vít, vít. Vịt em gắt. Biết rồi, ai không biết vít vít, nhưng các em họ gì mới được chứ? Đàn vịt con càng cuốn. Vít vít. Một con cuốn quá, ngã bổ ngửa. Cùng trẻ con ngốc cả, chả có đứa nào đỡ nó lật trở lại. Nó cứ nằm ngửa thế, hùa hùa hai chân loạn xạ một hồi, mãi một lúc mới lật lại được. Vịt chị bảo vịt em đừng có la, la lũ nhỏ nó sợ, nó càng cuốn, không trả lời được đâu, để chị hỏi cho. Vịt chị lấy lại giọng dịu dàng nhất. Này, các em ở đâu mới lại đây? Lũ vịt con ngảnh những cái mỏ vàng lên. Vít vít.
Sao lại vít vít?
Chị hỏi các em ở đâu lại đây kia mà.
Vít vít.
Vịt em dậm chân. Trời ơi, một lũ ngốc, hỏi cái gì cũng vít vít.
Vịt chị nhìn qua lũ vịt con màu đen. Vóc dáng những con này bự hơn hẳn những con vàng. Chắc chúng phải khôn hơn. Hỏi có khi chúng biết.
Vịt chị vẫy một chú vịt con đen có cái đầu to tròn, phỏng phao nhất trong đàn.
Này em, có phải em thuộc họ vịt Hòa Lan đấy không?
Chẳng thấy chú vịt ta trả lời.
Hay em thuộc họ vịt Sim?
Chú ta vẫn im thít.
Vịt em hỏi vịt chị. Hay nó câm?
Vịt chị.
Không phải nó câm đâu.
Chắc nó còn nhỏ quá, nó chưa biết nói.
Vịt em. Thế sao mấy bé vịt vàng kia còn nhỏ hơn nó mà đều biết nói vít vít?
Vịt chị ngớ ra.
Ờ, có khi đứa nhỏ này câm thiệt.
À, thôi, chị biết rồi. Bé này là vịt đực. Vịt đực gần như không nói. Sau này lớn, thật lớn, cũng ít nói lắm. Mà nói thì giọng khàn khàn, rất khó nghe.
Đúng rồi, thằng nhỏ này đầu bự. Đầu bự thì là vịt đực.
Vịt chị cười vít vít một tràng dài.
Chị đố em, vịt đực có hát được không nào?
Bị hỏi bất ngờ, vịt em còn đang há mỏ. Chưa biết là vịt đực có hát được không, thì vịt chị đã giải đáp.
Vịt đực không hát được, cho nên người ta mới có câu giọng vịt đực là để chế nhạo những người không biết hát đó em.
Cười ngặt nghẽo một lúc, hai chị em lại đứng ngắm nghía một hồi những chú vịt con màu đen.
Vịt em đoán, thôi đúng vịt Sim rồi, em trông thấy mấy đứa này giống hệt cái lũ con nhà bác vịt cồ, cũng mình đen kịch. Cũng có mấy cái sọc vàng chạy dọc từ chõm đầu xuống đến hai bên chấm đuôi.
Lại cả mắt nữa, chị nhìn kìa, đuôi mắt cũng xích lên như mắt đeo kính. Hay là con của bác vịt cồ thật?
Vịt chị, có chỗ khác chứ em, lũ con của bác vịt cồ mỏ đen, chân đen, còn mấy đứa nhỏ này là mỏ vàng, chân vàng.
Vịt em, mỏ vàng, chân vàng.
Ờ nhỉ, nó vẫn kêu lên, ngờ vực.
Nhưng nếu bọn này là vịt Hòa Lan thì không lẽ lớn lên chúng cũng lại rất đẹp như mấy chú, mấy cô vịt Hòa Lan vẫn bơi dạo ở trên hồ nước đó sao?
Vịt chị, có thể lắm chứ em. Em không thấy như chúng mình hồi nhỏ vàng xòe, giờ thì chẳng trắng ra lần lần đó sao?
Vịt em bắt đầu nản.
Thôi, hỏi bọn này cũng chả biết gì đâu mà hỏi. Chúng mình đi bơi đi.
Hai chị em lại ra. Con trước con sau lúc lắc những cái đuôi cun cuộn lạch bạch ra hồ nước. Bơi dạo trên hồ được một lát, tự dưng cả hai, vịt chị, vịt em, không bảo nhau mà cùng thấy chán. Bèo tấm non mơn mởn ngọt lừ, giờ cũng nhạt đi và dai nhanh nhách, đầy những rễ. Những con nòng nọc nuốt vào nghẹn tắt cả cổ. Nước hồ cũng đục ngầu. Nghĩa là, tóm lại, hai chị em nhà vịt chả còn thấy thú vị gì nữa hết. Trái với lệ thường, chúng rủ nhau lên bờ thật sớm. Vừa rỉa lại đám lông cho khô, chúng vừa bàn tán với nhau về lũ vịt con. Ôi, cái lũ tí nhau ngơ ngẩn, hỏi gì cũng chỉ biết có vít vít mới dễ thương làm sao. Cánh chưa có, lông đuôi chưa có, tròn xoe xoe, lại vàng ươm, trông như những cái kén biết cử động. Lũ ấy mà nối đuôi nhau đi vòng tròn múa hát, thì còn ngộ nghĩnh bằng mấy các chị học trường mầm non. Chúng ăn bèo tấm cũng dễ thương, mỗi miếng một chút xíu, chừng hai cánh bèo, ấy thế mà cũng lăn nhào vào giữa tô, chen lấn nhau mà ăn. Vui thật.
Vịt chị đứng lên.
Thôi, về thôi, đừng tắm nữa, về mình chơi với lũ nhóc vui hơn.
Vịt em reo lên.
Đúng rồi, mình về chơi với lũ nhóc.
Và cô bé lại quen cái tính hay kiếm cớ không đâu.
Với tắm nhiều không tốt đâu, nước nó vào rốn, đau bụng đấy.
Cái lý do về chuồng sớm ấy của vịt chị, vịt em lại không được bé Hồng hiểu cho. Cô bé đi kiếm một cành ổi, hua đuổi hai con vịt cho chúng trở ra hồ. Nhưng lạ thay, cả hai con đều tìm cách chạy quẩn lại và rút rào bên cạnh lồng vịt. Vừa chạy, chúng vừa kêu vít vít ầm ĩ. Chúng ra sức biện bạch với chị Hồng rằng chúng thích về để chơi với bạn mới,
với bọn trẻ con vịt ấy. Chị có biết không, loài vịt chúng em là phải có bầy, có đàn. Bọn em chỉ có hai đứa thui thủi, bọn em đang buồn muốn chết. Giờ có đàn, bọn em thích hơn cơm trộn với rau, với cám, hơn cả những con ốc, những con dung đất. Tiếc thay, những lời biện bạch dài dòng ấy chỉ được diễn tả bằng những tiếng vít vít. Và thứ ngôn ngữ này chỉ có họ nhà vịt biết với nhau, chứ chị Hồng làm sao mà hiểu được. Nhưng cuối cùng, chị Hồng cũng láng máng hiểu ra. Ấy là khi đã đuổi được một hồi không được, mà hai con vịt thì cứ tìm cách rút, cách lách chui vào lòng, hoàn toàn ngược lại với mọi ngày. Mọi ngày chưa sáng tỏ, chúng đã kêu ván cả lên để ra khỏi lòng và để tót ra hồ thật lẹ. Bé Hồng giơ cành ổi khô lên, nói như giao hẹn với hai con vịt. Được rồi, hai đứa mày đã thích vào, chị cho vào, nhưng vào không được mổ tụi vịt con. Mổ, chị đánh đòn. Cả hai con đều ngảnh mỏ lên, vít vít. Không, bọn em hứa với chị, bọn em không mổ, bọn em còn thương chúng nữa. Bọn em không có mẹ như tụi gà con, nhưng chị chờ xem, bọn em sẽ không bao giờ đánh lộn nhau như tụi chúng nó. Chị Hồng vừa nhấc cái lồng lên, vịt chị, vịt em đã chui tọt vào. Chị Hồng còn đứng đó canh chừng một lúc. Nhưng đúng như lời hứa danh dự của vịt chị, vịt em, chúng không hề có một cử chỉ nào là cậy lớn ăn hiếp lũ vịt bé. Thoạt tiên, lũ vịt con cũng có ý sợ, lãng hai chị vịt lớn. Nhưng tới khi thấy hai chị hiền khô, các chị không hề cậy lớn bắt nạt chúng một tí nào, thì chúng bắt đầu mon men đến bên các chị. Đến tối thì hai bên đã thân nhau lắm. Lũ nhỏ nằm xung quanh hai chị, nghe hai chị kể chuyện rất vui. Chuyện mà chúng thích nghe nhất, ấy là chuyện kể về cái hồ nước. Hồ lớn lắm, giờ đang mùa mưa, nước mênh mông sắp sửa tràn bờ. Mấy hôm nữa, chừng các em lớn, các em sẽ được ra hồ bơi như hai chị. Các em đừng sợ, họ vịt mình, hễ xuống nước là bơi được liền. Các em biết không, người mà nuôi mình, hằng bữa cho mình ăn đó, người to con vậy mà không bơi được. Muốn bơi, phải tập, khó lắm. Gà cũng không bơi được. Mấy hôm trước, có chị gà đi kiếm ăn, sớ rớ rơi xuống ao, vùng vẫy cách mấy cũng không vào bờ được. Tới khi màu đã tái nhợt, bụng đã đầy một bụng nước, mới được vớt lên bờ. Những chú gà nhóc, chỉ một vài nước con cũng chết đuối được rồi. Mèo thì thôi khỏi bàn, quanh năm co ro, lúc nào cũng kêu rét, chưa nhìn thấy nước đã co rúm lại. Chó bơi được, các anh ấy có một môn bơi riêng. Môn này đã được tất cả các loài công nhận, gọi là bơi chó. Nhưng các anh ấy cũng không khoái chuyện bơi lội, đôi khi sảy chân lỡ rơi xuống nước. Các tướng cũng chỉ cố nhoi nhoi vào bờ chứ đâu có tắm. Mấy chị vịt sim thì bơi tốt, nhưng lại ngại bơi. Mấy hôm trước trời nóng, bác vịt cồ hồ rộng không tắm, về tắm trong chậu giặt quần áo. Chỉ có họ vịt chúng mình là vệ sinh, không có nước, có lẽ chúng mình không sống nổi. Mình phải bơi, phải lặn dưới nước suốt ngày mới đã. Lũ vịt con nhao nhao. Mai hai chị cho bọn em đi theo ra hồ với nha. Vịt chị. Chưa được đâu mấy em. Chị Hồng chưa cho ra. Chị sợ cho ra sớm, nước hồ ngấm vào đầu cuốn rốn của mấy em. Mấy em đau bụng lỡ chết mất. Vịt em. Phải một tháng. Hai chị cũng phải đúng một tháng mới được ra hồ. Lũ vịt con lại nhao nhao. Trời, những một tháng có lâu không hai chị? Vịt em, chị cũng không biết một tháng là bao lâu nữa, chỉ biết là chừng nào các em lớn gần bằng hai chị bây giờ, các em mới được ra hồ. Vịt chị, này, khuya rồi, chị em mình phải đi ngủ thôi. Và như thể để đưa ra hiệu lệnh, vịt chị cất cao giọng vít vít một cách dõng dạc. Liền sau đó, nó rút đầu vào dưới cánh, thu tròn thân mình lại. Cả lũ, vịt em và 15 vịt nhỏ răm rắp làm theo. Trong phút chốc, tất cả đã như những nắm bột nặng, nằm im bất động. Sáng hôm sau, bé Hồng quen lệ, xuống mở lồng cho vịt chị, vịt em ra. Cũng lại giống y như hôm trước, cả hai đều không ra. Chúng chạy lẫn vào giữa đàn vịt con và kêu ván lên. Lũ vịt con cũng kêu theo loạn xạ. Không làm sao được, bé Hồng chạy một mạch lên mách mẹ. Mẹ bảo, chắc chúng ưng ở lại với đàn vịt con vui hơn. Giống vịt chỉ thích sống có đàn. Sống lẻ, chúng sẽ ốm nhất. Con không thấy hai con vịt của con nuôi hơn một tháng mà cũng chẳng lớn hơn bao nhiêu à? Nó buồn mà. Chị Hồng lên nhà trên. Lũ vịt mới hoàn hồn, chạy ào lại với nhau. Lũ vịt nhỏ xúm vào hỏi. Chúng vươn ra, thụt vào những cái cổ. Ấy là cách chúng cãi cọ hoặc hỏi han nhau điều gì quan trọng lắm. Sao các chị không ra hồ? Sao bảo ở ngoài đó thích nhất mà? Ngoài đó có bèo, có nòng nọc mà. Con 15 còn kêu lên tiếc rẻ. Uổng quá, không ai cho em ra. Cho em ra liền. Vịt chị giang hai cánh. Bộ muốn ôm cả lũ vịt em vào lòng, giọng xúc động. Đúng, ở ngoài hồ rất thích. Có đủ thức ăn ngon thật đấy. Chị và chị vịt em không nói sai đâu. Rồi mai mốt các em được ra đó, các em sẽ thấy. Nhưng vừa rồi các chị không chịu ra. Các em có biết tại sao không? Lũ vịt nhỏ há mỏ, mắt tròn xoe và lúc lắc cái đầu tròn xinh đều một lượt. Vít vít, tại sao? Tụi em không biết. Vịt chị dụi dụi mỏ lên những mái đầu tròn của lũ vịt nhỏ, âu yếm. Tại sao ư? Tại vì ở đó không có các em. Các chị đợi các em, chừng nào các em được ra, lúc đó các chị sẽ ra cùng. Còn bây giờ thì các chị ở đây với các em vui hơn. Vịt chị chưa nói dứt, lũ vịt nhỏ đã vít vít ầm ĩ. Chúng rướn chân lên, đập đập hai mẩu cánh ngắn củn và chạy xoay tròn xung quanh hai chị vịt lớn. Đó là cách biểu lộ sự vui mừng tột độ của họ nhà vịt. Lũ vịt nhỏ về nhà được 5 ngày. Ngày thứ 6 thì chúng được ra hồ. Đó là nhờ có bác Tư hàng xóm. Bác Tư năm nào cũng nuôi 5-70 con. Bác biết rất rành cách thức nuôi vịt. Bé Hồng qua hỏi bác. Bác bảo cho ra được. Lũ vịt nhà bác cho ra ngay từ ngày đầu mới mua về. Ngày đầu được ra hồ, đúng là ngày hội, là ngày vui nhất của lũ vịt con. Hai vịt chị choai choai dẫn đầu, theo sau là 15 chú vịt bé xíu. Chúng nối đuôi nhau y như các em mẫu giáo xếp hàng đôi, mỗi khi cả lớp đi băng qua đường phố. Trừ mấy chú vịt đực giọng khàn, không hát nổi, còn hầu hết đều hát rất vui. Rất tiếc chúng ta cũng chỉ nghe thấy một điệu vít vít. Vừa đến mép bờ hồ, hai vịt chị đỉnh đạt bước xuống trước. 15 vịt em lập bạch xuống theo. Và đúng như hai chị vịt mới nói hôm qua, vừa xuống nước, cả 15 chú vịt nhóc đã bơi được liền, và bơi rất giỏi. Thân mình các chú nổi lềnh bềnh trên mặt nước như những con tàu nhỏ bằng bất, bằng một thứ chất liệu rất nhẹ và xốp. Và khi bơi đi, hai cái cẳng của các chú xòe ra khẽ đạp, thì dòng nước cứ như rẽ đôi cho các chú trôi đi. Thật là dễ dàng và nhẹ nhõm. Đàn vịt giống như một đoàn du khách, mà hai vịt chị thì như những người hướng dẫn khách du lịch. Các chị chỉ chỗ cho các em. Đây là chỗ nòng nòng con hay tụ hội. Kia có bèo non ngon nhất. Và đây là bèo lớn cho heo. Các em chớ có ăn. Ăn vào là ngứa mỏ, muốn chết. Còn chỗ kia, ngay dưới gốc xoài, chừng nào mình ăn no, mình tắm đã đời rồi, mình sẽ lên đó. Nằm ập xuống rỉa lông. Và mình sẽ giấu đầu xuống cánh thế này này. Mình ngủ. Ngủ lơ mơ thôi. Chờ bụng đói, mình lại xuống hồ. Nhậu lai rai bữa khác. Các chị nói hồi nọ có đúng không mấy em? Ra hồ là khoái nhất. Mà ngày đó em thứ 9 không tin. Em còn nhạo các chị. Giờ thì em tính sao đây em 9? Từ hôm được ra hồ, đàn vịt con lớn mau như thổi. Những chú vịt màu vàng, lông cứ nhạt dần đi, để sửa soạn chuyển sang màu trắng. Những chú vịt hòa lan cũng không còn đen kịch như hồi mới nở nữa. Một buổi sáng thức dậy, trước khi thả cả đàn ra hồ, chị Lý và bé Hồng bắt từng con ra để nhổ lông đuôi. Bác Tư hàng xóm bày cách đó cho bé Hồng làm. Vịt nhà bác đều làm thế. Và con nào con nấy đều mập ú, đi lặt lè, trông rất ngộ. Đàn vịt con bị nhổ lông, kêu toáng lên. Vịt chị, vịt em đã qua bước đó từ tháng trước, lần này được miễn, nhưng cũng sợ hết vía. Sau vụ nhổ lông đuôi, đàn vịt con càng lớn mau. Chả mấy lúc, tất cả đã xấp xỉ gần bằng hai con vịt chị. Nhưng hình như ở bất kỳ một đàn nào, gà, vịt hay heo, thỏ, bao giờ cũng có một hai con đẹt không lớn được. Đàn vịt này cũng bị một con. Và vì đẹp nên nó nghiễm nhiên bị xếp xuống hàng út ít và được gọi là con vịt út. Vịt út nhỏ nhất lại chậm lớn nhất nên cả đàn thương, nhường nhịn. Vì được cưng chiều nên vịt út cũng đành hanh, giống y như mấy cô con gái út, cũng bắt nạt các chị, các anh bừa đi. Kể cả mấy anh, chị vịt Hòa Lan to lớn cành càng, vịt út cũng giành mồi, cũng lấy mỏ đẩy ra, không cho ăn. Và cũng kêu vít vít. Sau này khi đã lớn, đã vỡ tiếng thì kêu cạp cạp. Lắm mồm, lắm miệng, ác cả anh, cả chị. Thấm thoát, đàn vịt đã được 4 tháng tuổi. Hai vịt chị thì hơn 5 tháng. Tất cả đều đã lớn, đã trở thành những cô cậu vịt xinh đẹp. Hai chị lớn nhất, chị vịt chị và chị vịt em, lông trắng như tuyết, mỗi khi duỗi cánh ra, trông màu trắng của đôi cánh. Người ta chỉ có thể ví cái đẹp ấy với cái đẹp thanh khiết của hoa quỳnh khi nó đang nở. Giữa hai chị vịt với đàn em chỉ khác nhau ở chỗ hai chị có phần mập hơn và hai đuôi cánh bắt chéo lên nhau. Ấy là dấu hiệu hai chị đang có bầu và chỉ ít ngày nữa hai chị sẽ đẻ trứng. Năm cô, cậu vịt Hòa Lan mới biến đổi một cách ghê gớm nhất, nhất là mấy cậu vịt đực. Từ những bộ lông sọc đen, sọc vàng xấu xí hồi nhỏ, giờ đã thành những bộ lông xám thẫm, xám sáng như những màu len ngoại quốc đắt tiền. Hai bên lại có hai hàng lông cánh xanh biếc như hai đường viền đỏm dáng. Cô vịt vịt út bé nhất đàn, ốm o nhất đàn, giờ cũng lớn ngang với các anh, các chị. Nhìn vào đàn 12 con vịt trắng, không ai còn có thể nhận ra con nào là con vịt út. Tuy nhiên, trong nhà chỉ có bé Hồng là nhận ra vịt út, bởi hằng ngày bé vẫn cho vịt ăn. Tối lại dồn cho vịt vào chuồng, bé đã thuộc tính nết hết từng con. Muốn tìm vịt út, bé Hồng chỉ việc đợi đến bữa cho vịt ăn, cứ thấy con nào lội ào ào giữa máng ăn, đôi khi còn nằm ẹp ngay trên rau, cám. Và vừa ăn, nó vừa lấy mỏ cạp, đẩy tất cả những con khác ra, thì dứt khoát, đó là vịt út. Khi bé Hồng đưa ra nhận xét này, ai cũng khen bé Hồng tinh ý, chỉ có mẹ cười, bảo. Thì cô út đành hanh này nhận ra cô út đành hanh kia, có gì là khó? Chiều muộn, những mảng nắng cuối cùng trên vạt ruộng rau muống cứ thu hẹp lại dần rồi biến mất. Đàn vịt đang lội bì bõm dưới hồ. Sang mùa khô, nước đã cạn dần và sụt mỏ vào những cái hốc ven bờ để tìm cua, tìm ốc. Chợt một con lên tiếng cạc cạc thật to như gọi. Lập tức cả đàn sững lại, cổ rướn cao như cách nghe ngóng. Con vừa kêu lập bạch lên bờ, cả đàn lục tục lên theo, tất cả đi về phía sân nhà. Con đi đầu đó không phải là con đầu đàn. Vịt không có đầu đàn. Hôm nay có thể là vịt chị gọi đàn về, nhưng ngày mai có khi lại là cô vịt 12 hoặc cô 14. Tóm lại, bất cứ ai, miễn là con đó nhớ giờ về và phải là vịt cái. Có lẽ đó không phải là loài vịt trọng gái hơn trai, ngược với loài người, hay là theo chế độ mẫu hệ gì hết, mà chỉ vì vịt cái thì giọng mới to, mới dõng dạc, gọi cả đàn mới nghe thấy được. Đàn vịt bước đi bằng những bước lặt lè, thường thì những chú vịt hấu ăn đi trước, mấy chị vịt cái sắp đẻ, nặng nề đi sau cùng. Họ đi ngang qua đám nhà gà. Họ nhà gà tuy là bạn hàng xóm, nhưng cùng cách ăn ở và đối xử với nhau lại gần như khác hẳn với họ nhà vịt. Trong họ gà có ngôi thứ hẳn hoi, bác gà trống và cô gà mái mơ cao tuổi nhất là những người được cả đàn gà nể sợ. Hai vị này có quyền đánh tất cả, ăn tranh tất cả, và họ đã làm gương xấu cho lũ con cháu họ. Những chú gà nhép cùng một mẹ vừa nước mắt đã biết chọi nhau, giành giật nhau, tranh ăn chí tử. Và thím gà mái hôm qua vừa dẫn cả đàn con đi ăn, nhường nhịn từng hạt tấm, con sâu cho con, và bên con chầm chập. Nhưng hôm nay vừa bỏ con, đã mổ đánh con tơi bời. Ngay lúc này, một chú gà trụi vừa kêu cái chóe, Chú ta vừa bị ba mẹ, mới bỏ chú được 3 hôm, mổ cho một cái nên thân. Một con gà khác đang mổ tới tấp, nhất định không cho mấy chú gà con đến gần. Đàn vịt đi ngang qua và họ nhìn thấy hết những cảnh lục đục mất đoàn kết ấy. Họ lặng im, nhìn nhau thân ái, cái nhìn như muốn nói, chúng mình khác, chúng mình đoàn kết.
Thanh tịnh
1911-1988. Nhà văn Thanh Tịnh, tên khai sinh là Trần Văn Ninh, sau đổi là Trần Thanh Tịnh, sinh ngày 12 tháng 12 năm 1911 tại Huế. Ông mất ngày 17 tháng 7 năm 1988 tại Hà Nội. Hiện phần mộ đặt tại núi Thiên Thai, phía tây thành phố Huế. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam ngay từ khi hội mới được thành lập năm 1957. Nhà văn Thanh Tịnh từng là học sinh trường Ben Lê Ranh, trường dòng ở Huế, làm nghề hướng dẫn viên du lịch, dạy học, đo đạc ruộng đất, có in thơ trong Thi Nhân Việt Nam, xuất bản năm 1942. Sau tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, ông làm tổng thư ký Hội Văn hóa Cứu quốc Trung Bộ, sau đầu quân phụ trách đoàn kịch chiến thắng của quân đội. Khi tạp chí Văn nghệ Quân đội ra đời, ông là phó chủ nhiệm, rồi chủ nhiệm. Về sau, ông thôi làm lãnh đạo để chuyên sáng tác. Ông từng là ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa 1 và 2, ủy viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Ông mang cấp bậc đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam trước khi về hưu. Ngoài thơ, ông còn làm ca dao, viết kịch, viết báo, được coi là người sáng tác ra thể tấu nói, đi đầu trong lối viết những đoạn văn ngắn và là nhà văn có nhiều giai thoại văn học. Tác phẩm chính đã xuất bản: Ngậm ngãi tìm trầm, truyện ngắn 1943. Quê mẹ, truyện ngắn 1941. Chị và em, truyện ngắn 1942. Xuân và Sinh, truyện ngắn 1944. Hận chiến trường, thơ 1937. Sức mồ hôi, ca dao 1954. Thơ ca, thơ 1973. Đi giữa mùa sen, truyện thơ 1980. Thanh tịnh đời và văn 1996. Ông đã nhận giải thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam 1951-1952 cho những bài độc tấu xuất sắc. Nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam từ lâu đã không còn xa lạ gì với những trang văn đầy chất thơ, giàu cảm xúc, viết về buổi tụ trường của Thanh Tịnh. Xin trân trọng giới thiệu với các em tác phẩm xuất sắc ấy của ông.
Tôi đi học.
Hằng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tụ trường. Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi trên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và đầy gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay, tôi đi học. Tôi không lội qua sông thả diều như thằng Quý và không đi ra đồng nô đùa như thằng Sơn nữa. Trong chiếc áo vải dù đen dài, tôi cảm thấy mình trang trọng và đứng đắn. Dọc đường, thấy mấy cậu nhỏ trạc bằng tôi, quần áo tươm tất, nhí nhảnh gọi tên nhau hay trao sách vở cho nhau mà tôi thèm. Hai quyển vở mới đang ở trên tay tôi đã bắt đầu thấy nặng. Tôi bậm tay, ghì thật chặt, nhưng một quyển vở cũng sệt ra và trên đầu chúi xuống đất. Tôi xốc lên và nắm lại cẩn thận. Mấy cậu đi trước ôm sách vở thật nhiều, lại kèm cả bút thước nữa. Nhưng mấy cậu không để lộ vẻ gì khó khăn hết. Tôi muốn thử sức mình, nên nhìn mẹ tôi. Mẹ đưa bút thước cho con cầm. Mẹ tôi cúi đầu nhìn tôi với cặp mắt thật âu yếm. Thôi, để mẹ cầm cũng được. Tôi có ngay cái ý kiến vừa non nớt, vừa ngây thơ này. Chắc chỉ người thạo mới cầm nổi bút thước. Ý nghĩ ấy thoáng qua trong trí tôi, nhẹ nhàng như một làn mây lướt ngang trên ngọn núi. Trước sân trường làng Mỹ Lý đầy đặc cả người, người nào quần áo cũng sạch sẽ, gương mặt vui tươi và sáng sủa. Trước đó mấy hôm, lúc đi qua làng Hòa An Bảy Chim Quyên với thằng Minh, tôi có ghé lại trường một lần. Lần ấy, trường đối với tôi là một nơi xa lạ. Tôi đi chung quanh các lớp để nhìn qua cửa kính mấy bản đồ treo trên tường. Tôi không có cảm tưởng gì khác là nhà trường cao ráo và sạch sẽ hơn các nhà trong làng. Nhưng lần này lại khác. Trước mặt tôi, trường Mỹ Lý trông vừa xinh xắn, vừa oai nghiêm như cái đình làng Hòa An. Sân nó rộng, mình nó cao hơn trong những buổi trưa hè đầy vắng lặng. Lòng tôi đâm ra lo sợ vẩn vơ. Cũng như tôi, mấy cậu học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ. Sau một hồi trống thúc vang dội, cả lòng tôi, mấy người học trò cũ đến sắp hàng dưới hiên, rồi đi vào lớp. Cảm thấy mình trơ vơ là lúc này, vì chung quanh là những cậu bé vụng về lúng túng như tôi cả. Các cậu không đi, các cậu chỉ theo sức mạnh kéo dìu các cậu tới trước. Nói các cậu không đứng lại càng đúng hơn nữa, vì hai chân các cậu cứ đền đàn mãi, hết co lên một chân, các cậu lại duỗi mạnh như đá một quả banh tưởng tượng. Chính lúc này, toàn thân các cậu cũng đang run run theo nhịp bước rộn ràng trong các lớp. Ông đốc trường Mỹ Lý cho gọi mấy cậu học trò mới đến đứng trước lớp 3. Trường làng nhỏ nên không có phòng riêng của ông đốc. Trong lúc ông đọc tên từng người, tôi cảm thấy như quả tim tôi ngừng đập. Tôi quên cả mẹ tôi đang đứng sau tôi. Nghe gọi đến tên, tôi tự nhiên giật mình và lúng túng. Sau khi đọc xong mấy mươi tên đã viết sẵn, ông đốc nhìn chúng tôi, nói sẻ. Thế là các em được vào lớp 5. Các em phải gắng học để thầy mẹ được vui lòng và để thầy dạy các em được sung sướng. Các em đã nghe chưa? Các em đều nghe, nhưng không em nào dám trả lời. Cũng may đã có một tiếng dạ rang của phụ huynh đáp lại. Ông đốc nhìn chúng tôi với cặp mắt hiền từ và cảm động. Mấy cậu học trò trong lớp 3 cũng đua nhau quay đầu nhìn ra. Và ngoài đường cũng có mấy người đứng dừng lại để nhìn vào. Trong những giây phút này, chúng tôi được người ta ngắm nhìn nhiều hơn hết. Vì vậy, đã lúng túng, chúng tôi càng lúng túng hơn. Ông đốc lấy cặp kính trắng xuống, rồi nói: Thôi, các em lên, đứng dậy xếp hàng để vào lớp học. Tôi cảm thấy sau lưng tôi có một bàn tay dịu dàng đẩy tôi tới trước. Nhưng người tôi lúc ấy tự nhiên thấy nặng nề một cách lạ, không giữ được chéo áo hay cánh tay của người thân. Vài ba cậu đã từ từ bước lên, đứng dưới hiên lớp. Các cậu lưng lẻo nhìn ra sân, nơi mà những người thân đang nhìn các cậu với cặp mắt lưu luyến. Một cậu đứng đầu, ôm mặt khóc. Tôi bất giác quay lưng lại, rồi dúi đầu và lòng mẹ tôi nức nở khóc theo. Tôi nghe sau lưng tôi, trong đám học trò mới, vài tiếng thúc thích đang ngập ngừng trong cổ, một bàn tay quen nhẹ vuốt mái tóc tôi. Ông đốc tươi cười nhẫn nại chờ chúng tôi. Các em đừng khóc, trưa này các em được về nhà cơ mà, và ngày mai được nghỉ cả ngày nữa. Sau khi thấy 28 cậu học trò sắp hàng đều đặn dưới hiên trường, ông đốc liền ra dấu cho chúng tôi đi vào lớp 5. Một thầy trẻ tuổi, gương mặt hiền từ, đang đón chúng tôi trước cửa lớp. Trong thời thơ ấu, tôi chưa lần nào thấy xa mẹ tôi như lần này, tôi cũng lấy làm lạ. Vì có những hôm đi chơi suốt cả ngày với chúng bạn ở đồng làng lệ xá, lòng tôi vẫn không cảm thấy xa nhà hay xa mẹ tôi chút nào hết. Một mùi hương lạ xông lên trong lớp. Trong hình gì treo trên tường tôi cũng thấy lạ và hay hay. Tôi nhìn bàn ghế chỗ tôi ngồi rất cẩn thận, rồi tự nhiên lạm nhận là vật riêng của mình. Tôi nhìn người bạn tí hon ngồi bên tôi, một người bạn tôi chưa hề biết, nhưng lòng tôi vẫn không cảm thấy sự xa lạ chút nào. Sự quyến luyến ấy tự nhiên và bất ngờ quá, đến tôi cũng không dám tin là có thật. Một con chim, con liện, đến đứng trên bờ cửa sổ, hót mấy tiếng rụt rè, rồi vỗ cánh bay cao. Tôi đưa mắt thèm thuồng nhìn theo cánh chim, một kỷ niệm cũ đi bẫy chim giữa cánh đồng lúa hay bên bờ sông Viêm sống lại, đầy dẫy trong trí tôi. Nhưng tiếng phấn của thầy tôi gạch mạnh trên bảng đen đã đưa tôi về cảnh thật. Tôi vòng tay lên bàn, chăm chỉ nhìn thầy viết và lẩm bẩm đánh vần đọc. Bài viết tập Tôi đi học. Quê mẹ, 1941.